Bởi vậy tôi nói trước cho quý vị biết, năm này ngày rằm là sau khi làm lễ an cư cho chư tăng chư ni đây rồi, tôi đóng cửa 3 tháng không tiếp khách. Bởi vì tôi thấy tôi phải ròng rã để mà nó đủ nghị lực sau này nhắc nhở chỉ dạy quý vị. Rồi 3 tháng đó xong, còn mấy việc lăng xăng tôi đi làm, làm cho xong tới cuối năm, đầu năm tới mùng 1 Tết tôi đóng cửa, gọi là nhập thất chi tử. Là sao? Nhập tới chết, chứ còn không phải nhập nửa chừng. Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì cái tuổi tôi nó đâu còn xa nữa, trên 80 thì chuyện còn mất nó bất thường. Tôi phải cố gắng tu làm sao cho khi ra đi tôi vẫn có đủ được cái tư cách cho tăng ni Phật tử tin rằng tôi tu có nghị lực, chứ không thể nào mà nằm rên rỉ rồi tắt thở, tôi không chịu. Vì vậy mà nó là từ mùng 1 Tết về sau là tôi đóng cửa. Đóng cửa kỳ này không có hẹn, còn trong thời gian gần đây thì chỉ 3 tháng thôi, 3 tháng đóng cửa. Bởi mình làm cái gì thì phải đến nơi đến chốn, chứ làm lừng chừng nó hơi phí. Thiệt ra trong kinh thường nhắc thân người khó được, mà được rồi là cái quý, mà Phật pháp thì sao? Khó nghe. Như vậy mình đã được 2 cái khó: khó được thân mà mình được thân, Phật pháp khó nghe mà mình được nghe. Vậy thì mình phước quá rồi, mà mình không chịu cố gắng tu thì đó là cái khờ dại của mình. Coi như là mình học được hậu đãi đó, chứ không phải thường. Để thì nhắc cho tăng ni ráng nhớ, ráng cố gắng tu, đừng lơ là. Tôi đi trước thì tôi phải hy sinh nhiều, bởi vì quý vị từ cái không biết mà tôi phải giảng dạy cho biết. Thì tới bây giờ 82 tuổi thì còn gì, ức cái gì nữa, phải không? Có khi 77 mấy ta chết mất rồi. Tôi tới 82 là cái đó là cái duyên thừa của tôi, để tôi dành nó trong một việc, chứ đừng đòi tôi cái gì nữa hết. Vì vậy mà Tết tới là tôi đóng cửa thực sự, không có ai đòi hỏi gì nữa. Để rồi tôi lấy cái ra đi làm cái chỗ cho quý vị cố gắng đi theo. Thôi tới đó hết. Thôi tới cả ngày.
Tới ngày mãn hạn từ con xin phép đi về được đảnh lễ thầy.
À, thì trong năm này thì được, còn năm tới tất cả đều dứt dừng hết kể từ mùng 1 Tết về sau. Tôi không cho ai gặp hết trời, trừ phi khi nào tôi vui.
Thầy có một cái chúng con thấy không biết tự sao mà cái niệm nó mạnh quá. Đáng lẽ là cái vô niệm nó phải mạnh, mà tại sao cái niệm nó là mạnh?
Có gì lạ đâu, vì gặp người này thấy người nọ thì đều hỏi chuyện niệm không à. Anh muốn cái gì, cần cái gì thì tôi toàn là nghĩ, chứ đâu có cái gì. Cho nên cái đó nó cứ gợi gợi tới cho mình, rồi kể cả đọc sách gì gì đó. Cho nên tôi lúc này là lúc mà dốt nhất, cuốn kinh cuốn sách tôi cũng không đọc nữa, chỉ làm một việc thôi. Chứ còn bởi giờ năm rồi tôi có nói với quý vị, tôi nói rằng thiền của mình ứng dụng đây nó mới là thiền lý thuyết thôi, chứ chưa thực sự sống được. Mà muốn lý thuyết, còn lý thuyết thì chưa tới đâu. Nên chúng ta phải đi tới cái thực sự mình sống được với thiền. Mà muốn được vậy thì phải can đảm nhảy qua một bước nữa. Chứ còn hiểu lý thiền là đi nói nhau hoài mà rốt cuộc rồi chỉ thiền ngoài đầu môi.
Con kinh nghiệm con thấy như ở Thường Chiếu có những bữa con đi từ trước điện Phật ra tới chỗ cái ngã ba nhà khách của điện thì con thử hai cái, một cái vô niệm với cái niệm thử của cái nồng hạnh, thì con thấy thiệt nuôi dưỡng cái vô niệm rất là cực khổ. Có khi bước đi chừng vài bước là nó đã mất rồi.
Cái khác gì lên
mà con nhớ thầy dặn là còn niệm là còn bị luân hồi.
Vậy mới thấy cái giải thoát là cay lắm. Nhưng mà rồi mình biết mình có cái thật á, thì đừng niệm là cái giả, mà cái thực của mình thì đương hiện tiền. Đó là dốt.
Con nhớ dạ bậc thầy ở trong Pháp Bảo Đàm nói là niệm mà vô niệm thì là sao?
Cái đó là người ta dạy mình niệm mà không có niệm, nghĩa là đối duyên xúc cảm thấy cái gì cũng biết hết mà không dính cái gì hết. Thấy người biết người, thấy vật biết vật, cái gì cũng biết mà không dính. Bây giờ biết dính không? Cho nên nó thành niệm hết chứ không có vô niệm.
Dạ bậc thầy cũng nghĩ như vậy thì là không dính là cái quan trọng hơn là...
Thì thực ra nếu mình thấy cảm thấy với người mà không dính thì về có kể lại người khác nghe được không? Quên tốt nhưng mà nhớ phải nhiều. Về bữa nay tôi thấy cái này, tôi nghe cái nọ, đủ thứ hết. Đó là nó chứa trong rồi.
Còn dùng cái phương tiện nhớ của
dạ bà thầy, nhưng mà con nghĩ nếu mà tất cả đều vô niệm thì cả ngày không nói không rằng gì là công việc làm sao chạy. Con nghĩ là nếu thầy ở đây vô niệm quá cho nên thầy đầy hoài.
Đó là nghĩ, con nghĩ chứ không phải ta nghĩ vô niệm. Thực ra tụi con có cái khờ vô niệm không phải không biết làm gì hết, làm tất cả mà vẫn vô niệm, đó mới là cái thực. Chứ còn nói vô niệm mà không làm gì hết đó là khờ. Thôi như vậy là đủ rồi nghe. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đứng dậy ở sau ra trước.